Xin hội thánh cùng mở lời Chúa qua phúc âm Ma-thi-ơ chương 7, câu 1 đến câu 11. Các ngươi đừng đoán xét ai để mình khỏi bị đoán xét. Vì các ngươi đoán xét người ta thế nào, thì họ cũng đoán xét lại thế ấy. Các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy. Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi, mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình? Sao ngươi dám nói với anh em rằng, để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh, mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình? Hỡi kẻ giả hình, trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được. Đừng cho chó những đồ thánh, và đừng quăng hột trai mình trước mặt heo, kẻo nó đạp dưới chân và quay lại cắn xé các ngươi. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Trong các ngươi có ai khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là con mình xin cá mà cho rắn chăng? Vậy nếu các ngươi vốn là xấu còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao? Cảm tạ ơn Chúa về lời của Ngài.
Chúng ta đang cùng nhau học bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu được ghi ở phúc âm Ma-thi-ơ chương 5, 6 và 7. Chúng ta đã học xong chương 5 và chương 6 trong tháng vừa qua, và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu đến chương 7. Trong chương 5 và chương 6 mà chúng ta đã học về những điều sau đây. Trước hết là những câu đầu của Ma-thi-ơ đoạn 5 nói về các phước lành, tức là nói đến những đặc tính của người Thiên Chúa, đặc tính của quý ông bà, anh chị em và tôi. Tiếp theo đó Chúa Giê-xu nói về muối và ánh sáng, tức là Chúa Giê-xu muốn nói về ảnh hưởng của chúng ta ở trên trần gian này. Chúng ta là muối của đất, là ánh sáng của trần gian. Sau khi nói về ảnh hưởng của chúng ta trên trần gian thì Chúa cho chúng ta thấy cái tiêu chuẩn sống của chúng ta. Chúng ta sống ở trên trần gian này theo cái tiêu chuẩn nào? Tiêu chuẩn sống của quý vị và tôi là phải cao hơn tiêu chuẩn của những người đạo đức giả trên 6 phương diện mà chúng ta đã học về vấn đề sát nhân, tà dâm, ly dị, thề thốt, trả thù và yêu thương. Qua đến chương 6, chúng ta học về nếp sống đạo của người tin Chúa qua việc bố thí, cầu nguyện và kiêng ăn. Những việc này là phải làm cho Chúa, không phải làm để biểu diễn cho người khác thấy. Và trong 3 tuần trước, chúng ta học về của cải vật chất, chúng ta phải chứa của cải ở trên trời, và chúng ta không nên lo lắng về cơm áo, vì Đức Chúa Trời là cha chúng ta luôn luôn chăm sóc cho chúng ta. Tôi không biết quý vị nhớ được bao nhiêu điều trong những bài giảng vừa rồi, nhưng mà điều quan trọng là chúng ta phải làm theo lời của Chúa, như lời dạy cuối cùng của Chúa Giê-xu mà chúng ta sẽ học trong những tuần sắp tới. Chúa Giê-xu nói rằng kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây. Ước mong là mỗi chúng ta chẳng những nghe lời Chúa, nhưng mà còn nhờ ơn Chúa để làm theo, áp dụng những điều này vào trong đời sống hàng ngày, để chúng ta sống xứng đáng là con cái của Chúa ở trên trần gian này. Hôm nay và những tuần còn lại của tháng 4 này, chúng ta sẽ học phần còn lại của bài giảng trên núi, tức là Ma-thi-ơ đoạn 7. Ước mong đây là cái khuôn vàng thước ngọc sẽ tiếp tục hướng dẫn quý vị và tôi trong đời sống theo Chúa. Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giê-xu là đấng đã phán những lời dạy này cho chúng con. Và sáng hôm nay một lần nữa chúng con mở lại những lời dạy của Chúa, cầu xin Chúa dạy chính mình con, và xin Chúa dạy mỗi ông bà chị em chúng con tại đây, để chúng con chẳng những hiểu lời của Chúa, nhưng cũng thêm sức cho chúng con để chúng con có thể làm theo những lời này. Chúng con tạ ơn Chúa và cầu nguyện trong danh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Xin quý vị cùng mở với tôi ở trong Ma-thi-ơ chương thứ 7. Phần còn lại của bài giảng trên núi Chúa Giê-xu nói về nhiều vấn đề. Quý vị mở Kinh Thánh sẽ thấy rằng nói về sự đoán xét có các lời khuyên bảo khác bởi việc làm nhận biết tiên tri giả và cần phải làm theo lời Đức Chúa Trời. Đó là bốn cái chủ đề mà chúng ta sẽ cùng nhau học trong những tuần sắp tới. Ở đây nói về nhiều điều, nhưng mà thưa quý vị, nếu tóm lại nhìn vào, chúng ta sẽ thấy vấn đề mà Chúa Giêsu nói ở đây nó chỉ là cùng một chủ đề mà thôi. Cái chủ đề đó là những mối quan hệ relationships. Như tôi thường thưa với quý vị, đời sống của chúng ta là những mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa, mối quan hệ chúng ta với anh em, chị em, với những người xung quanh, và mối quan hệ của chúng ta với chính bản thân của mình. Chúng ta biết rằng nếu mối quan hệ tốt đẹp thì đời sống sẽ tốt đẹp, nhưng nếu những cái mối quan hệ đó có cái gì đổ vỡ, có cái gì sai trật thì đời sống sẽ tệ hại, sẽ buồn rầu, sẽ thất bại. Vì vậy, những mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa, giữa chúng ta với nhau, với bản thân của mình rất quan trọng. Và qua lời dạy của Chúa tại đây buổi sáng hôm nay, chúng ta cần sống thế nào để cho những cái mối quan hệ này được tốt đẹp. Và khi những mối quan hệ này tốt đẹp, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm một đời sống hạnh phúc ở trong Chúa. Phần đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc nói về ba mối quan hệ. Quý vị có thể ghi xuống trong tờ giảng bài có sẵn ở trước mặt ở trong tờ chương trình đó. Ba mối quan hệ mà chúng ta sẽ học qua lời dạy của Chúa buổi sáng hôm nay. Trước hết là mối quan hệ với người chung quanh, với người gần gũi với chúng ta. Thứ nhì là mối quan hệ với hạng người mà Chúa Giêsu dùng những từ rất là nặng để mà gọi là chó và heo. Và thứ ba là mối quan hệ với Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta. Mối quan hệ với người chung quanh, quan hệ với những người không biết giá trị và quan hệ đối với Đức Chúa Cha. Trước hết là quan hệ đối với người chung quanh. Chúng ta thấy điều này ở trong câu 1 cho đến câu 5. Các ngươi đừng đoán xét ai để mình khỏi bị đoán xét. Vì các ngươi đoán xét người ta thế nào thì họ cũng đoán xét lại thế ấy. Các ngươi lường cho người ta mực nào thì họ cũng lường lại cho mực ấy. Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình? Sao ngươi dám nói với anh em rằng để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình? Hỡi kẻ giả hình, trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được. Vấn đề ở đây là vấn đề đoán xét. Chúa Giêsu nói rằng các ngươi đừng đoán xét ai. Đoán xét hay là xét đoán là vấn đề gì? Có hai bản dịch khác nhau. Dịch chữ đoán xét ở đây là phê phán và lên án. Các ngươi đừng lên án ai để mình khỏi bị lên án. Các ngươi đừng phê phán ai để mình khỏi bị phê phán. Phê phán hay lên án người khác là điều mà Chúa Giêsu dạy ở đây. Vấn đề ở đây không phải là không xét xử, phán xét theo pháp luật, không đưa ra tòa án, không phải như vậy. Đây không phải là đoán xét trước tòa án. Không đoán xét cũng không có nghĩa là chúng ta chấp nhận tất cả mọi điều, cái gì cũng được, không có đoán xét, suy xét cái gì cũng được. Không phải như vậy. Cái chữ đoán xét trong tiếng Việt có thể có nhiều chữ khác dùng để mô tả. Có một chữ có thể dịch rất là đúng cái chữ đoán xét ở đây là chữ xét nét. Quý vị có biết chữ xét nét không? Xét nét không phải là tiếng Quảng Nam đâu thưa quý vị. Thét nét mới là tiếng Quảng Nam. Quý vị về tra từ điển sẽ thấy cái chữ xét nét. Xét nét là để ý từng cái nhỏ nhặt ở nơi người khác để mà phê bình chỉ trích. Đó là người xét nét. Chúa bảo chúng ta đừng xét nét. Người xét nét chi li tỉ mỉ để ý để phê bình người khác, chê trách bắt lỗi người khác. Đó là điều mà Chúa Giêsu bảo chúng ta không nên sống trong cái đời sống với cái tính xét nét đó. Vấn đề Chúa Giêsu dạy đây là kết án lên án phê bình khắc khe trong cách đối xử với người khác, phê bình chỉ trích khó chịu. Lúc nào cũng thấy người khác sai hết, cũng có vấn đề hết. Lúc nào cũng thấy lỗi lầm là người khác. Cái đây là cái người khó chịu, luôn luôn phê bình, chỉ trích người khác. Và đó là điều Chúa Giê-xu nói các ngươi đừng sống với một thái độ xét nét như vậy. Và Chúa Giê-xu cho thấy đây là thái độ của người giả hình, tức là đạo đức giả. Bởi vì trong câu 5 Chúa Giê-xu nói rằng hỡi kẻ giả hình, cái người mà xét nét như vậy là người giả hình. Đoán xét về vậy là cách đối xử với thái độ khắt khe với người khác, việc gì cũng bắt lỗi, chê trách, cho rằng người khác làm sai, không đúng, đáng trách. Quý vị có phải là người đó không? Thưa quý vị, đời sống trên trần gian này là những mối quan hệ, những lối cư xử với nhau trong lời nói, trong việc làm và trong thái độ. Không cần phải nói lên, chỉ cần cái thái độ của chúng ta người khác cũng biết. Và đây là vấn đề ở trong gia đình cũng như ở ngoài xã hội, ở trong hội thánh cũng như trong cộng đồng. Mỗi ngày quý vị và tôi liên hệ với nhau, cư xử, xử sự với nhau như thế nào, chúng ta sống với nhau như thế nào, có cái thái độ, có cái tinh thần này không? Điều quan trọng khi chúng ta học lời Chúa như tôi đã nói là chúng ta phải áp dụng lời Chúa vào trong gia đình của mình, trong mọi mối quan hệ của chúng ta, giữa vợ với chồng, cha mẹ với con cái, những người gần gũi, những người bạn của chúng ta. Chúng ta hãy tự hỏi mình, chúng ta có phải là cái người đoán xét, bắt lỗi, khó chịu, làm những điều khiến những người kia khó chịu không? Quý vị hãy tưởng tượng mình phải sống với một người như vậy thì khó chịu như thế nào? Quý vị có sống với một người luôn luôn lúc nào cũng bắt lỗi, là tìm thấy lỗi lầm nơi mình không? Làm cái gì cũng bị chê. Có những ông chồng nói bà là không được cái tích sự gì hết. Có những bà vợ nói ông thì làm cái gì cũng hư hết. Thưa quý vị, đoán xét, xét nét là như vậy. Người ta gọi đây là những cái người vạch lá tìm sâu, hay là những người bới lông tìm vết, cố tìm ra cái sai lầm của người khác. Đó là người hay xét đoán, hay lên án, hay phê phán, khó chịu với mọi người. Và Chúa Giê-xu dạy các ngươi đừng đoán xét để mình khỏi bị đoán xét. Cái cách dùng động từ ở đây mang ý nghĩa là đừng có cái thói quen ưa bắt bẻ chỉ trích người khác, lúc nào cũng tìm chuyện sai, lúc nào cũng negative, lúc nào cũng thấy cái xấu, cái sai của người khác. Đừng tiếp tục đoán xét hay là sống một đời sống như vậy nữa. Thưa quý vị, nếu quý vị để ý sẽ thấy rằng trong tất cả mọi việc, hầu việc Chúa cũng như ở nhà nấu nướng hoặc là làm cái gì cũng vậy, làm thì khó mà phê bình thì dễ, phải không quý vị? Sao không làm vậy? Tại sao không làm vậy mới đúng nè? Khi một người làm gì sai, chúng ta thấy ngay lập tức. Làm thì khó nhưng mà phê bình thì dễ. Và đây là cái thái độ, cái cách mà Chúa bảo chúng ta không nên sống như vậy. Dĩ nhiên chúng ta có thể có ý kiến phê bình xây dựng, nhưng mà xây dựng một cách tốt đẹp, chứ không phải là chỉ trích là điều chúng ta phải tránh. Nếu quý vị và tôi, nếu chúng ta là người có cái tính ưa chê bai chỉ trích, chúng ta nên tránh, đừng sống như vậy nữa. Quý vị biết tại sao không? Bởi vì có ít nhất là 3 lý do dựa trên lời Chúa dạy ở tại đây. Quý vị đã biết đoán xét nghĩa là gì, là lên án, là phê bình, là chỉ trích, là khắc khe. Nhưng có 3 lý do chúng ta không nên đoán xét. Quý vị có trong tờ chương trình. Lý do thứ nhất là để khỏi bị đoán xét. Chúng ta không đoán xét để khỏi bị đoán xét. Chúa Giê-xu nói rất là rõ, các ngươi đừng đoán xét ai để mình khỏi bị đoán xét. Quý vị có muốn lúc nào người ta cũng chỉ trích, cũng đối xử khắc khe với mình không? Nếu muốn tránh điều đó thì đừng sống như vậy, đừng làm như vậy với người khác. Nếu chúng ta không muốn lúc nào cũng bị chỉ trích, bị đối xử khắc khe, bị phê bình, thì trước hết chính mình phải tránh, đừng xử sự với người khác như vậy. Đừng đoán xét ai để mình khỏi bị đoán xét. Nếu chúng ta không muốn lúc nào mình cũng bị phê bình, chỉ trích, thì trước hết mình đừng sống như vậy, đừng vội lên án, buộc tội người khác. Quý vị biết là ở trong gia đình, khi mình lên tiếng buộc tội người khác thì rất là dễ. Nhưng mà khi người khác có cái gì nói ngược lại thì mình khó chịu ngay lập tức, phải không? Mình nói thì không sai, mà người khác nói ngược lại thì mình bực mình ngay lập tức. Cho nên để khỏi bị đoán xét thì đừng lên án, đừng đoán xét người khác. Và từ nay trở đi, hãy nhớ rằng phê bình, lên án, chỉ trích người khác thì chỉ mang lại tai hại cho mình thôi, bởi vì mình sẽ bị chỉ trích trở lại. Người ta nói rằng khi chúng ta chỉ một ngón tay vào người khác thì ba ngón tay chỉ lại mình. Vì vậy, đừng đoán xét ai để mình khỏi bị đoán xét. Thứ nhất là đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét. Thứ hai là cái mức độ khắc khe mà chúng ta xử sự với người khác cũng là mức độ khắc khe chúng ta nhận lấy cho mình. Mức độ khắc khe là cái lý do thứ nhì mà chúng ta không nên đoán xét người khác. Chúa dạy rất là rõ. Vì các ngươi đoán xét người ta thế nào thì họ cũng đoán xét lại thế ấy. Các ngươi lường cho người ta mực nào thì họ cũng lường lại cho mực ấy. Mình đã đoán xét người ta như thế nào thì người ta cũng sẽ đoán xét lại mình tương tự như vậy. Cái mức độ khắc khe của mình đối với người khác, mình cũng sẽ nhận lại đúng cái mức độ khắc khe đó. Ở bên Úc có một cái vũ khí của thổ dân Úc gọi là boomerang. Quý vị biết cái boomerang không ạ? Cái boomerang, cái hình gỗ cong cong đó. Mấy hôm tôi có, không biết tôi để đâu rồi. Cái vũ khí này rất là hay. Ồ, cảm ơn anh Tấn. Đó là cái boomerang. Yeah. Cái boomerang là một vũ khí rất là hay, là khi người ta sử dụng nó, họ vứt cái vũ khí ra. Họ có một cái cách vứt như thế nào mà khi cái boomerang nó đụng cái vật kia rồi thì nó quay ngược trở lại mình. Boomerang. Thưa quý vị, mình đoán xét người khác cũng giống như dùng cái boomerang này vậy đó. Mình xỉa người ta thì bung ra là nó lại đập lại chính mình. Anh thử nhớ, cái mức độ khắc khe mà chúng ta xử sự với người khác cũng là mức độ khắc khe mà chúng ta nhận lấy cho mình. Chúng ta đoán xét người ta thế nào thì họ cũng đoán xét lại thế ấy. Chúa cũng nói các ngươi lường cho người ta mực nào thì họ cũng lường lại cho mực ấy. Trong Luca nói rằng nếu các ngươi đông cho người ta nhiều, người ta sẽ đông lại cho mình nhiều. Nếu mình bớt của người ta, người ta cũng sẽ bớt lại cho mình. Tiếng Việt chúng ta nói là gậy ông lại đập lưng ông. Chúng ta phê bình chỉ trích người khác thì chính cái điều đó nó sẽ đập lại mình, thưa quý vị. Sống khắc khe thật ra là chỉ khổ cho mình thôi, vì nó sẽ chính là những điều hại lại cho chính mình. Người ta cũng sẽ làm như vậy cho chính chúng ta. Ba lý do không nên đoán xét. Thứ nhất là để khỏi bị đoán xét. Thứ nhì là khỏi bị đoán xét tương tự, tức là cái mức độ. Và thứ ba là nếu chúng ta đoán xét là chúng ta giả hình. Vì vậy, nếu chúng ta phải tránh đoán xét, đó là tránh lối sống của người giả hình. Sống giả hình. Đoán xét người khác là lối sống của người giả hình, vì Chúa nói, hỡi kẻ giả hình, trước hết phải lấy cây đà ra khỏi mắt mình. Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình? Sao ngươi dám nói với anh em rằng để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh, mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình? Hỡi kẻ giả hình, trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt mình, anh em mình được. Tựa đề của bài giảng của tôi buổi sáng hôm nay là cái rác và cây đà. Cái rác là một, tiếng Anh là the speck. Thật ra nó chỉ là một cái mảnh bụi nhỏ thôi, một cái dầm, cái gì rất là nhỏ. Còn cây đà, quý vị thấy mấy cây đà đây không ạ? Rất là lớn. Và Chúa nói, tại sao ngươi thấy cái rác, cái hột bụi ở trong mắt mình, trong mắt anh em mình, mà không thấy cây đà trong mắt mình? Tôi nghĩ Chúa Giêsu cũng có óc khôi hài, phải không quý vị? Quý vị có thấy hai hình ảnh đó không? Đây là hai hình ảnh tương phản. Một cái rác rất là nhỏ và cây đà rất là lớn. Cái nhỏ thì mình không thấy. Xin lỗi. Cái nhỏ thì mình thấy. Còn cái lớn thì mình không thấy. Quý vị nhớ là khi mình phê bình chỉ trích người khác là mình mắc cái tội đó đó. Thấy cái rác nhỏ mà không thấy cây đà lớn của mình. Người hay phê bình chỉ trích người khác thường chỉ thấy những lỗi lầm nhỏ của người khác mà không thấy tội lỗi to lớn của mình. Người hay phê bình chỉ trích người khác thường chỉ thấy những lỗi lầm nhỏ của người khác mà không thấy tội lỗi to lớn của mình. Quý vị còn nhớ chuyện vua David phạm tội không? Không phạm tội gì. Tà dâm và giết người. Sau khi phạm tội tà dâm và giết người thì tiên tri Nathan đến nói chuyện với ông. Tiên tri Nathan kể cho ông câu chuyện có một người chỉ có một con chiên mà thôi. Còn người hàng xóm thì có chiên bò rất là nhiều. Và cái người hàng xóm đó khi có khách đến thì bắt cái con chiên của cái người nghèo chỉ có một con chiên đó mà làm thịt đãi bạn. Và tiên tri Nathan hỏi vua David rằng chúng ta nên xử sự như thế nào đối với cái người hàng xóm đó. Vua David đã nổi giận, nói rằng nó đáng phải chết, phải bồi thường gấp 4 lần. Người trong câu chuyện mà ông Nathan kể chỉ là có một chuyện nhỏ là lấy con chiên của người khác, mà ông vua David nói rằng phải đền gấp 4 lần. Và tiên tri Nathan nói với vua David như thế nào? You are the one. Vua là người đó. Vua David đã phạm tội tà dâm và giết người, nhưng ông lại lên án người khác. Tại sao? Ông không thấy cây đà trong mắt mình, mà ông chỉ thấy cái rác trong mắt người khác. Sở dĩ ông phản ứng như vậy là bởi vì tội lỗi chất chứa ở trong lòng của mình. Thưa quý vị, con người chúng ta cũng vậy, dễ có khuynh hướng lên án buộc tội người khác, trong khi mình tội lỗi đầy người. Đây, trong vấn đề tâm lý nữa, đây là cái khuynh hướng để mình che đậy hay là lấp liếm tội lỗi của mình, để chỉ cái lỗi của người khác mà không thấy cái lỗi của mình. Chúng ta không nên khắc khe lúc nào cũng lên án phê bình chỉ trích người khác, vì đó là phản ảnh của một đời sống giả hình. Nhưng bây giờ trên phương diện tích cực, trên phương diện tích cực thì làm thế nào để tránh được cái tội lên án phê bình chỉ trích khắc khe đoán xét người khác? Giê-xu nói trong câu 5, hỡi kẻ giả hình, trước hết hãy lấy cây đà khỏi mắt mình đi rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được. Chúa Giê-xu chẳng những dạy, nhưng mà Chúa cũng cho chúng ta một cái công thức rất là tích cực để chúng ta sửa đổi cái tội lỗi này. Việc đầu tiên mà chúng ta phải làm là lấy cây đà ra khỏi mắt mình đi. Vì vậy để tránh tội lên án phê bình người khác, theo tinh thần của câu 5 là chúng ta phải xét mình trước. Xét mình trước, phải lấy cây đà ra khỏi mắt mình trước khi đi tìm thấy cái rác ở trong mắt anh em. Đây là lời khuyên bảo chúng ta phải xét mình trước. Quý vị có thường xuyên xét mình như vậy không? Trước khi mình lên án, phê bình, chỉ trích, nói một cái gì không tốt về người khác, hãy xét lại mình trước. Quý vị có để ý thấy là chúng ta thường có khuynh hướng dễ dãi đối với chính mình nhưng mà khó khăn với người khác không? Mình thì sống sao cũng được, qua loa không sao đâu. Nhưng đối với người khác thì không được. Chúng ta khắc khe khó khăn với người khác. Có những ông chồng đối xử với vợ như vậy và vợ cũng đối chồng với chồng như vậy. Mình sao cũng được nhưng mà người khác thì không. Thưa quý vị, chúng ta cần phải đổi lại cái thái độ đó. Chúng ta cần phải khó khăn với chính mình và dễ dãi với người khác. Phải lấy cái đà, phải nhìn thấy lỗi của mình trước. Trước khi nói đến việc phê phán và chỉ trích người khác. Quý vị và tôi, chúng ta là những con người yếu đuối. Nhìn vào chính mình, chúng ta thấy mình có rất nhiều lỗi lầm. Nhưng mà nhiều khi mình quên những cái lỗi lầm của mình. Tôi nhớ có một lần đến nhà có một người bạn, người đó có một cái câu viết treo ở trên tường như thế này. Các bà có rất nhiều lỗi lầm, còn các ông chỉ có 2 lỗi mà thôi. Các bà thì nhiều lỗi lầm lắm, các ông chỉ có 2 lỗi mà thôi. Và cái câu ở dưới nói rằng 2 cái lỗi của mấy ông là thứ nhất, là tất cả những gì mấy ông nói và tất cả những gì mấy ông làm. Chỉ có 2 lỗi mà thôi, tất cả những gì mình nói và tất cả những gì mình làm. Chúng ta thường chỉ có 2 lỗi thôi mà 2 lỗi đó đã là tất cả rồi. Khi chúng ta thấy lỗi lầm của mình rồi thì thưa quý vị, chúng ta sẽ không còn lý do để phê bình chỉ trích người khác nữa. Quý vị hãy thử mà xem. Hãy xét mình trước. Thấy mình tệ lắm thì mình sẽ không còn lên mặt thầy đời nữa, phải không? Còn tưởng mình ngon lành rồi thì mình sẽ phê bình chỉ trích người khác. Tiếng Việt chúng ta có cái thành ngữ là 9 bỏ lầm 10. Quý vị biết 9 bỏ lầm 10 nghĩa làm sao không? Có nghĩa là có 9 điểm thôi mà thôi cho họ 10 điểm đi. Có 9 trái rồi thì thêm một trái cho đủ 10, cho đủ chục đi. Có một chút xíu thôi mà. 9 bỏ làm 10 là như vậy. Chưa đủ nhưng kể là đủ. Chúng ta phải dễ dãi sẵn sàng tha thứ cái người mà đáng khiển trách chúng ta bỏ qua đi. Không phải là chúng ta dung dưỡng tội lỗi, không phải như vậy. Nhưng mà chúng ta nên sống với cái thái độ dễ dãi, đừng có hạch sách lúc nào cũng bắt lỗi người khác. Và thưa quý vị, đây không phải là điều mà chúng ta nói ngoài đời, nhưng mà tôi xin nhắc lại, ở trong gia đình, cách xử sự của chúng ta mỗi ngày với nhau, vợ đối với chồng, con đối với cha mẹ đối với con, tất cả mọi người, 9 bỏ làm 10. Ephesians đoạn 4 câu 32 dạy chúng ta điều gì? Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Quý vị sống với những người chung quanh như thế nào? Lúc nào cũng khó chịu, hạch sách, bắt bẻ, hay là hiền hòa, sẵn sàng tha thứ? Quý vị hãy thử đi, hãy sống dễ dãi một tí đi, đời sống sẽ dễ chịu hơn nhiều, thưa quý vị. Đời sống này đã nhiều căng thẳng rồi, mình sống dễ dãi một chút đi. Và đó là lời Chúa dạy. Các ngươi đừng đoán xét ai để mình khỏi bị đoán xét. Trước hết phải lấy cái đà khỏi mắt mình đi rồi mới thấy rõ, mà lấy cái rác khỏi mắt anh em mình được. Đó là mối quan hệ đầu tiên giữa chúng ta với những người chung quanh. Sống một cách thoải mái, dễ dàng. Đừng có bắt bẻ, chi ly với người khác. Bây giờ đến mối quan hệ thứ hai là mối quan hệ với những người không biết giá trị. Mối quan hệ với những người không biết giá trị. Chúa Giêsu nói đừng cho chó những đồ thánh và đừng quăng hột trai mình trước mặt heo, kẻo nó đạp dưới chân và quay lại cắn xé các ngươi. Mối quan hệ thứ hai là mối quan hệ với những hạng người mà Chúa Giêsu gọi là chó và heo. Thì Chúa Giêsu muốn dạy gì ở tại đây? Điều cần nói trước hết là như thế này. Hình ảnh của hai con vật mà Chúa Giêsu nói đây là nhằm mô tả đặc tính của hai con vật này, chứ không phải là Chúa gọi những cái con này là chó và những người này là chó và heo. Chúng ta nói rằng tránh voi chẳng xấu mặt nào, phải không? Không phải là mình tránh con voi, nhưng mà cái gì mà nó to lớn mà mình không có đương nổi thì mình tránh nó đi. Voi đó không phải là con voi, nhưng mà là cái tính cách to lớn của con voi. Thì ở đây cũng vậy, chó là gì? Chó ở đây không phải là chó nuôi trong nhà thú cưng đâu quý vị. Nhưng chó này là những con chó hoang đi lục lọi rác rưởi để tìm thức ăn. Đây là những con vật không có ý thức gì về vấn đề sạch dơ, phàm tục, thánh khiết hết. Nó như con chó đi tìm đồ dơ vậy thôi. Đặc tính của hai con vật ở tại đây nói đến hai vấn đề là thánh sạch và giá trị. Con heo như tất cả chúng ta đều biết là con vật ham ăn và sống dơ dáy, chỉ có biết ăn mà thôi. Không còn biết giá trị nữa hết, gì nữa hết. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng nói ở trong Phi-e-rơ nhì đoạn 2 như thế này. Đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ rằng chó liếm lại những đồ nó đã mửa, không biết cái gì sạch sẽ dơ dáy hết. Heo đã rửa sạch rồi lại lăn lóc trong vũng bùn. Không biết cái gì là giá trị sạch hay là dơ, cũng lăn lóc trong vũng bùn trở lại. Điều mà Chúa Giêsu dạy tại đây cũng như điều mà sứ đồ Phi-e-rơ dạy là nhấn mạnh những đặc tính của những con vật này. Cho nên hai con vật ở đây nói đến đặc tính của nó, đặc tính của chó là dơ bẩn và đặc tính của heo là không biết giá trị. Đừng cho chó những đồ thánh. Đồ thánh là đồ gì? Đối với người Do Thái, đồ thánh là những cái gì biệt riêng ra cho Chúa, biệt riêng ra thì đó gọi là thánh. Đồ thánh ở đây có thể là của lễ dâng hiến cho Chúa. Không ai lấy những lễ vật dâng hiến cho Chúa mà đem cho loài vật ăn bao giờ. Thưa quý vị, xin lỗi, quý ông bà, anh chị em và tôi là những người đã tin Chúa. Và lời Chúa dạy rằng chúng ta phải dâng thân thể mình cho Chúa. Thân thể này, cuộc đời của chúng ta là của lễ đã dâng cho Chúa rồi. Phaolô nói rằng, tôi lấy sự thương xót của Chúa, khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh. Thân thể của chúng ta, cuộc đời của chúng ta đã dâng cho Chúa, đã là thánh rồi. Thì đừng có quăng cho chó, đừng có làm những việc phàm tục, xử sự đời sống của mình cho mục đích dơ bẩn. Đồ thánh là đấy nè. Đừng có xử sự cho những cái mục đích dơ bẩn không giá trị. Đừng bao giờ sống như vậy. Và đồ thánh ở đây cũng nói đến lời của Chúa, nói đến phúc âm của Chúa đã ban cho chúng ta. Bổn phận của quý vị và tôi là chúng ta phải rao giảng phúc âm, nói về Chúa cho tất cả mọi người. Nhưng ta biết rằng ở đời này có những người coi thường, coi khinh, nhạo báng đạo của Chúa. Đối với những người như vậy, ta không nên năn nỉ hay là ép nài họ. Ta nói rằng mình dụ họ vào đạo. Và chúng ta thấy điều này rõ hơn trong hình ảnh của con heo ở tại đây. Chúa Giê-xu nói rằng, đừng cho chó những đồ thánh và đừng quăng hột trai mình trước mặt heo, kẻo nó đạp dưới chân và quay lại cắn xé các người. Quý vị biết tại sao con heo nó quay lại cắn xé không? Chúng ta biết cái hột trai á, với cái hột đậu nó giống nhau, cũng tròn tròn vậy đó. Hình dáng và màu sắc không nhau. Hột trai và hột đậu có hình sắc giống nhau, nhưng mà đối với con heo nó không có biết cái giá trị đó. Nó không cần hột trai, nó cắn một cái là nó bực mình rồi. Nó chỉ cần hột đậu để mà ăn thôi. Hột trai đối với nó không thành vấn đề. Nó chỉ biết ăn, nó không biết giá trị của hột trai. Cho chúng ta hột trai với hột đậu thì chúng ta biết lấy cái nào, bởi vì chúng ta biết giá trị. Matthew đoạn 13 cho biết đạo của Chúa được so sánh với hột châu hay là hột trai quý giá. Đạo của Chúa là cái hạt trai quý giá đó. Khi một người coi thường, coi khinh đạo của Chúa, nghĩa là không biết chân giá trị. Đối với những người không biết giá trị, thì đối với họ, đó không phải là giá trị, mà đó chỉ là làm cho họ bực mình. Người không biết giá trị thì chẳng những không tiếp nhận, mà còn làm cho họ bực mình, giận dữ và chống lại chúng ta. Vì vậy đừng để cho người ta coi thường và coi rẻ đạo của Chúa. Khi chúng ta đi phát sách nói về Chúa cho người khác, sẽ có những người vui vẻ tiếp nhận, nhưng cũng sẽ có những người khước từ. Nếu người ta không biết được điều gì là giá trị, thì chúng ta không nên quá nài ép họ. Trong mối quan hệ với người chung quanh, thưa quý vị, chúng ta không nên khắt khe, phê bình, xét nét. Nhưng trong quan hệ đối với những người không biết giá trị thì chúng ta cần có cái nhìn của Chúa để nhận định rõ ràng. Sứ đồ Phaolô sau khi giảng tin lành cho người Do Thái và bị khước từ, ông nói như thế này. Trong công vụ đồng 13 câu 46, Phaolô và Barnaba bèn nói cùng họ cách giảng dĩ rằng, ý cần phải truyền đạo Đức Chúa Trời trước nhất cho các ngươi. Truyền đạo Chúa cho người Do Thái trước, nhưng vì các ngươi đã từ chối và tự xét mình không xứng đáng nhận sự sống đời đời, nên đây này, chúng ta mới xoay qua người ngoại. Sở dĩ sứ đồ Phaolô đi giảng cho người ngoại bởi vì người Do Thái đã khước từ. Ông giảng đạo cho người Do Thái, họ không tiếp nhận, ông đi ra giảng cho người ngoại. Chúng ta cần phải có nhận định đúng như vậy để sống mỗi ngày. Như vậy, hai mối quan hệ đầu tiên, đối với người thì chúng ta làm sao? Không nên xét nét, phê bình, chỉ trích, khó chịu. Đối với những người không biết giá trị của đạo Chúa thì chúng ta phải có nhận định đúng. Và mối quan hệ thứ ba mà Chúa Giê-xu dạy trong phần Kinh Thánh này là mối quan hệ với Đức Chúa Trời, là cha của chúng ta trên trời, được mô tả trong sự cầu nguyện. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Trong các ngươi có ai khi con mình xin bánh mà cho đá chăng, hay là con mình xin cá mà cho rắn chăng? Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi cha các ngươi trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin ngài sao? Khi chúng ta học về sự cầu nguyện trong chương 6 thì Chúa Giê-xu dạy, các ngươi đừng như họ, vì cha các ngươi trên trời biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin ngài. Và Chúa dạy chúng ta cầu nguyện lại cha chúng con ở trên trời. Trong hai cái chỗ dạy về sự cầu nguyện, Đức Chúa Giê-xu nói cầu nguyện là cái gì? Là cái mối quan hệ con đối với cha. Khi quý vị và tôi cầu nguyện, đó là chúng ta tương giao với người cha của chúng ta ở trên trời. Và mối quan hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời là mối quan hệ cha con, và mối quan hệ cha con được thể hiện đầy đủ, rõ ràng nhất trong sự cầu nguyện. Làm con bao giờ cũng muốn nói chuyện với cha. Cha con phải mối quan hệ, có cái mối quan hệ. Quý vị có một đứa con mà nó không muốn nói chuyện mình bao giờ không? Chúng ta cần phải có cái mối quan hệ cha con giữa mình với Chúa, nhớ cho điều đó. Cầu nguyện không phải là xin xỏ, mà là để có mối tương giao, mối quan hệ với cha của mình. Đức Chúa Giê-xu ở đây nói rằng, nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời. Một lần nữa quý vị thấy cầu nguyện là cha và con. Quý vị nhìn vào vấn đề cầu nguyện như thế nào? Quý vị thấy cầu nguyện là một cái gì nặng nề, khổ cực? Hay là quý vị thấy cầu nguyện là một cái gì thoải mái, tươi mới, giống như được trò chuyện với cha của mình? Cầu nguyện là mối quan hệ cha con giữa chúng ta với Đức Chúa Trời được thể hiện qua ba chữ: xin, tìm và gõ cửa. Chúa Giêsu nói rằng hãy xin thì được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Thưa quý vị, ba cái động từ này, xin, tìm và gõ cửa, cho thấy quyết tâm của người cầu nguyện. Như một đứa bé xin một điều gì đó với cha của mình. Nếu đứa bé xin một điều gì nơi cha của mình mà nếu cha không có cho thì nó làm gì? Nó sẽ đi không tìm được cha, nó sẽ đi tìm. Và nếu nó tìm không thấy, có lẽ ở trong phòng đóng cửa lại, thì nó làm gì? Nó gõ cửa. Xin, tìm và gõ cửa. Đó là tiến trình. Đó là sự tha thiết đi tìm kiếm Chúa. Quý vị có tìm kiếm Chúa như vậy không? Xin không được thì tìm. Tìm không được thì gõ cửa. Trong Gia Cơ, sứ đồ Gia Cơ viết rằng anh em không được điều gì vì anh em không cầu xin. Không cầu xin là một điều rất là đơn giản. Để được Chúa nhậm lời, điều đầu tiên là chúng ta phải xin, phải cầu nguyện. Và cầu nguyện, điều đầu tiên chúng ta không làm, phải làm, là điều đầu tiên chúng ta phải làm. Đây không phải là điều cuối cùng. Có rất nhiều người cố gắng làm mọi cách, mọi thứ của mình rồi không được, lúc đó mới đi cầu nguyện. Cầu nguyện phải là điều đầu tiên ở trong cuộc đời của mình. Và khi hiểu được cầu nguyện là như vậy, chúng ta sẽ thấy sự hướng dẫn và kinh nghiệm được việc Chúa nhậm lời cầu nguyện của chúng ta. Và cái điểm chính của Đức Chúa Giêsu dạy ở trong phần Kinh Thánh này về sự cầu nguyện là sự tốt lành của Chúa. Sự tốt lành của Chúa. The goodness of God. Chúa chỉ ban cho chúng ta những gì tốt thôi, thưa quý vị. Chúa không bao giờ cho chúng ta cái gì xấu hết. Thử có khi quý vị xin mà không được, có lẽ là bởi vì quý vị đã xin điều xấu mà không biết. Chúa Giêsu nói rằng trong các ngươi có ai khi con mình xin bánh mà cho đá chăng, hay là con mình xin cá mà cho rắn chăng? Đây là câu hỏi tu từ. Chắc chắn là không ai xin con xin bánh mà cho đá, hay là con xin cá mà cho rắn. Chắc chắn là không. Và Chúa Giêsu kết luận như thế nào? Các ngươi vốn là xấu. Có người tội lỗi như vậy mà không cho con mình cái gì xấu, huống chi Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, là đấng tốt lành. Chắc chắn Chúa sẽ ban điều tốt cho chúng ta. Người cha trên trần gian này dù xấu xa đến đâu, còn không cho con cái điều xấu, huống hồ là Đức Chúa Trời là người cha cao cả, tốt lành. Thưa quý vị, chúng ta chưa kinh nghiệm sự đáp lời của Chúa trong sự cầu nguyện, trước hết là vì chúng ta chưa có kinh nghiệm được mối tương giao hay là mối quan hệ cha con giữa chúng ta với Chúa. Tôi xin nhắc lại, rất có thể là bởi vì chúng ta chưa có mối quan hệ cha con giữa chúng ta với Chúa, bởi vì cha không bao giờ cho con cái gì xấu hết. Nếu Đức Chúa Trời thật sự là cha của chúng ta, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được điều đó. Chúng ta cầu xin nhưng không được, sẽ được. Gia Cơ nói rằng bởi vì chúng ta cầu xin trái lẽ để dùng trong tư dục của mình. Nói khác đi, chúng ta không cầu xin theo ý của Chúa. Cầu nguyện chúng ta phải có đức tin, tin cậy Chúa và vâng lời Chúa. Và nếu chúng ta là con của Chúa, chúng ta sẽ biết được ý của Chúa. Chúa Giêsu nói đây là ban vật tốt cho người xin Ngài. Huống chi cha các ngươi trên trời là chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài. Quý vị để ý thấy những chữ xấu và chữ tốt ở trong câu này. Con người xấu, người cha tốt, vật xấu và vật tốt. Con người xấu mà là cha thì vẫn cho vật tốt. Như vậy Đức Chúa Trời là đấng tốt thì chắc chắn phải ban điều tốt cho chúng ta. Đức Chúa Trời là đấng khôn ngoan, Ngài thấy và biết tất cả và sẽ không bao giờ ban cho chúng ta những gì có hại cho chúng ta, phải không quý vị? Con cái quý vị xin chơi dao, quý vị có cho nó chơi không? Chắc chắn là không. Chúa chỉ ban vật tốt mà thôi, và nhiều khi chúng ta cũng xin giao với Chúa như vậy. Và nếu Chúa không cho, thì chúng ta bực mình nói rằng Chúa không nhậm lời cầu nguyện của mình. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời khôn ngoan, Ngài thấy và biết tất cả. Thưa quý vị, có hai mặt của sự cầu nguyện ở đây, về phía chúng ta, về phía Chúa. Trước hết về phía Chúa, Chúa là ai? Chúa là cha của chúng ta. Khi chúng ta xin điều tốt, bánh và cá, Chúa không bao giờ cho chúng ta điều xấu là đá và rắn. Có phải như vậy không? Đối với Chúa cũng vậy, chúng ta có thể xin điều xấu mà không biết. Thật ra là mình cứ xin đá với rắn không mà Chúa sẽ không cho. Điểm nhấn mạnh đây là các vật tốt và các và chúng ta phải theo ý Chúa. Sống trong đường lối của Chúa thì chúng ta sẽ biết vật nào là tốt, vật nào là xấu. Và Chúa sẽ không cho chúng ta điều xấu bao giờ. Có thể nói Chúa luôn luôn dành những gì tốt nhất cho chúng ta. The best. Và những gì tốt nhất đó có thể là chúng ta chưa thấy hay là chúng ta không hiểu. Chúng ta biết sứ đồ Phaolô là người yêu mến Chúa, đầy dẫy tất cả mọi sự, nhưng có một điều đã làm cho ông khó chịu. Ông gọi đó là cái gì? Là cái dầm. Cái dầm ở trong thân thể. Và có thể nói rằng đã ba lần ông Phaolô cầu xin Chúa lấy cái dầm ra khỏi ông. Ông Phaolô mà không được Chúa nhậm lời sao? Mà Chúa đã trả lời ông như thế nào? Ân sủng ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Ông Phaolô xin cái điều ông nghĩ là tốt, nhưng mà Chúa có điều tốt hơn cho ông. Năm 1964, tôi muốn đi hầu việc Chúa. Và tôi sẵn sàng để hầu việc Chúa. Mà lúc đó Chúa chặn tất cả cái con đường đi hầu việc Chúa của tôi. Tôi buồn bã và oán trách Chúa vô cùng. Nhưng bây giờ nhìn lại, tôi mới thấy rằng con đường của Chúa dẫn mình đi. Chúa say no lúc đó là tốt, là phải cho mình. Và một trong những điều tốt đó, như quý vị đã biết, là tôi gặp nhà tôi. Trước đây có một sĩ quan bị đi tù cải tạo ở ngoài Bắc 10 năm mà ông nói, cảm ơn Chúa vô cùng. Tôi cảm ơn Chúa về 10 năm đi cải tạo là bởi vì nhờ đó mà tôi mới biết Chúa. Tôi gặp Chúa và tôi nhìn lại, tôi không ân hận một chút xíu nào về điều đó. 10 năm ở trong tù không phải là điều tốt, nhưng bây giờ ông mới thấy đó là điều tốt cho chính bản thân của mình. Quý vị có biết điều tốt Chúa dành cho mình không? Có thể có những điều chúng ta thấy giống như không có gì tốt, nhưng mà hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời là ai? Đức Trời là cha. Có bao giờ ông cha này cho mình gì xấu không? Chắc chắn là không. Dựa vào Phúc Âm Luca đoạn 11 câu 13 là phần Kinh Thánh tương đương, thì cái điều tốt mà Chúa ban cho chúng ta là gì quý vị biết không? Luca đoạn 11 câu 13 nói rằng Đức Chúa Cha há chẳng ban Thánh Linh cho những người xin Ngài sao? Cái vật tốt mà Chúa Thánh Linh, mà Đức Chúa Giêsu ban chúng ta, là Chúa Thánh Linh đang ngự trong chúng ta. Chúa Thánh Linh là điều tốt nhất mà Chúa ban cho chúng ta, bởi vì Chúa Thánh Linh là đấng hướng dẫn, an ủi, khích lệ chúng ta mỗi ngày, ở trong chúng ta, không bao giờ lìa xa chúng ta. Vì vậy chúng ta nên tạ ơn Đức Chúa Cha về điều đó. Đối với Đức Chúa Cha, hãy kiên tâm xin tìm và gõ cửa, và Chúa chắc chắn dành điều gì tốt nhất cho mình. Ba điều chúng ta nhớ hôm nay. Đối với người, đừng xét nét, lúc nào cũng phê bình chỉ trích. Phải nhìn lại con người của mình trước. Đối với việc chia sẻ Phúc Âm, phải khôn ngoan, phải biết người. Và đối với Đức Chúa Trời là cha của chúng ta, hãy đến xin, tìm và gõ cửa để gặp và để được Chúa mở cửa cho chúng ta. Chúa giúp cho chúng ta sống mỗi ngày như vậy, trong tuần lễ sắp tới và trong suốt cuộc đời của mình, trong mối quan hệ tốt đẹp với người chung quanh và đối với Đức Chúa Cha. Đức Chúa Trời là cha của chúng ta trên trời. Kính mời Hội Thánh cùng đứng.